Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh. Tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của Công an thành phố Quy Nhơn trong việc bắt hai đối tượng trộm xe máy. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5, Công an thị xã Hoài Nhơn tạm giữ hình sự Trần Song Toàn, 28 tuổi, ở phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này thực hiện một vụ trộm xe máy ở thị xã Hoài Nhơn. Ngoài ra, từ năm 2018 đến tháng 5 này, Toàn đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản gồm 6 điện thoại di động, 1 iPad, 11 mô tô, nhiều trang sức bằng vàng trên địa bàn quận 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Thuận, Nam Định, Quảng Ninh. Tuần qua, Công an thành phố Quy Nhơn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường tập trung điều tra vụ đánh nhau xảy ra vào khoảng 23 giờ tối ngày 21 tháng 5. Trong lúc nhóm của Lê Tiến Long, 27 tuổi, ở xóm Chuồng Gà, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, gồm 10 người đang nhậu tại vỉa hè ở đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn, thì có một nhóm gồm 30 đối tượng đi một xe ô tô 16 chỗ, 3 xe ô tô loại 4 chỗ và 7 chỗ cầm dao xông tới. Nhóm Long chạy vào nhà đóng cửa kính lại, nhóm đối tượng bên ngoài hò hét thách thức đập cửa chửi bới. Một đối tượng trong nhóm dùng một vật có hình dạng giống súng bắn 4 phát trúng vào chân phải của Lê Hồng Chiến, 16 tuổi, ở xóm Chuồng Gà, phường Lê Hồng Phong. Bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Công an thành phố Quy Nhơn đã thu giữ tại hiện trường 5 vỏ đạn, 1 đầu đạn và 2 cây dao tự chế. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của lực lượng công an tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào công tác bảo vệ đảng, bảo vệ hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, với chức năng tham mưu đề xuất cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã phòng ngừa phát hiện đấu tranh chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, các cơ quan đảng nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực như pháp luật, tư tưởng, văn hóa, thể thao, lao động xã hội, báo chí, xuất bản, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Những năm qua, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt chủ lực trong việc triển khai bảo vệ thành công nhiều sự kiện trọng đại như bảo đảm an ninh, tuyệt đối an toàn các kỳ đại hội đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Hàng trăm sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Trung ương và địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các đoàn lãnh đạo, đảng, nhà nước, khách quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn toàn tâm, toàn ý, hết lòng với nhiệm vụ của mình, thầm lặng đứng sau sự thành công của các sự kiện chính trị văn hóa diễn ra trên địa bàn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ nhân dân, nhất là các đại biểu tham dự. Ông Lê Đình Giám, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết.
Là trong quá trình phối hợp như vậy thì lực lượng an ninh chính trị nội bộ, cán bộ chiến sĩ, các đồng chí là làm việc với cái tinh thần là chủ động, sáng tạo, tận tụy, trao đổi rồi cái cung cấp thông tin. Thì các thông tin này thì được trao đổi đồng bộ, kịp thời, chính xác, làm cơ sở để trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra cái kết luận về cái tiêu chuẩn trị.
Để làm tròn nhiệm vụ được giao, những năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Bình Định đã phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới sâu sắc toàn diện nhận thức, quan điểm chủ trương, đối sách và các hoạt động nghiệp vụ. Đáng chú ý, đơn vị đã tham mưu quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả quy định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị, một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng và nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đồng thời đề xuất nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, tình hình liên quan an ninh trật tự trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động xã hội, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự các địa bàn mục tiêu trọng điểm. Đặc biệt, trước tình hình lợi dụng không gian mạng để tung tin sai sự thật, tin bịa đặt, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, tấn công mạng, gián điệp mạng diễn biến ngày càng phức tạp, đơn vị đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 35 tỉnh trong nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, chủ động ra soát, phối hợp khắc phục các lỗ hổng bảo mật, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, đồng thời tham mưu hướng dẫn công an từ tỉnh đến cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện kết luận số 53 ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Ban Bí thư. Về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Nói về một số nhiệm vụ trọng tâm đột phá của đơn vị trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh cho biết thêm.
Tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cho ban tổ chức và các ban ngành, đoàn thể, các đảng ủy trực thuộc trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo làm sao an toàn tuyệt đối. Nhiệm vụ thứ hai là đảm bảo an ninh trên không gian mạng. Đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước thì tham mưu trong công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt luật bảo vệ bí mật nhà nước, không để tình trạng lộ, lọt, mất bí mật nhà nước. Cái thứ tư, đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tham mưu cho ban chỉ đạo 35 của tỉnh thì sẽ làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh, làm sao đảm bảo được an ninh an toàn. Và cái thứ năm đó là đối với công tác bảo vệ các công trình mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu của Trung ương, các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh.
Với phương châm hành động chủ động, nêu gương kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả, cán bộ chiến sĩ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh sẽ quyết tâm lập thêm nhiều thành tích mới, chiến công mới trên lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, góp phần cùng toàn lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một chiến công mới của Công an thành phố Quy Nhơn trong việc bắt hai đối tượng trộm xe máy. Chúng ta cùng nghe.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong thời gian từ cuối tháng 4 đến nay, tại các khu nhà trọ ở thành phố Quy Nhơn liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Đối tượng nhằm vào sơ hở của người dân ở các khu trọ như để cửa không khóa, để chìa khóa gắn luôn trên xe máy, tạo cơ hội cho trộm xe máy. Ngày 26 tháng 4, anh Cù Chí Thân 31 tuổi ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước để xe máy ở khu nhà trọ thuộc phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn nhưng không khóa cổng. Kẻ gian đã phát hiện sơ hở cửa cổng không khóa nên nhanh chóng vào bên trong lấy trộm xe. Và tiếp đó, vào ngày 29 tháng 4, anh Dương Phan Vũ, 36 tuổi, ở phường Nhân Hưng, thị xã Nhân, để xe mô tô hiệu Yamaha Sirius trước nhà trọ ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, cũng bị đối tượng lấy trộm. Theo Công an thành phố Quy Nhơn, các vụ trộm cắp có nhiều tình tiết phức tạp, đối tượng phạm tội chuyên nghiệp nên tập trung lực lượng điều tra, quyết tâm truy bắt đối tượng gây án. Đồng thời, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với công an các xã phường tăng cường tuyên truyền ở các khu nhà trọ để người dân không chủ quan lơ là mất cảnh giác. Sau một tuần kết hợp các biện pháp, Công an thành phố Quy Nhơn đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Tín Trung, 40 tuổi, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Đối tượng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và Quỳnh Nhật Nam, 21 tuổi, ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn. Đối tượng có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Quen nhau trong những ngày thụ án trong trại giam, khi ra tù, Nguyễn Tín Trung và Quỳnh Nhật Nam kết đôi để tiếp tục đi trộm cắp. Bọn chúng mua máy cưa, máy cắt, các dụng cụ đục phá ổ khóa xe máy, ổ khóa nhà chuyên nghiệp để trộm cắp. Bước đầu, bọn chúng khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Hầu hết các vụ trộm, đối tượng đều thực hiện ở các khu nhà trọ. Ngoài 2 vụ trộm xe của anh Cù Chí Thân và anh Dương Văn Vũ, chúng còn thực hiện nhiều vụ trộm ở các nhà trọ khác. Ngoài việc trộm xe máy, hai đối tượng còn đột nhập vào các phòng trọ trộm tài sản. Khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 5, Nam điều khiển xe mô tô được Trung trộm được tại huyện Tuy Phước, chở Trung đi trộm cắp tài sản. Khi đi ngang phòng trọ tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn của anh Tô Văn An, 29 tuổi, ở xã Cát Tài, huyện Phù Mỹ, thì thấy không khóa cửa nên cả hai dừng lại phía trước. Nam đứng ở ngoài cảnh giới, còn Trung đi vào trong phòng trọ, lấy trộm một điện thoại di động hiệu iPhone XS Max màu vàng, một túi xách bên trong có một ví da, một lắc tay màu vàng cùng số tiền 1 triệu 400 ngàn đồng. Trên đường đi về, Trung đã vứt bỏ túi xách và ví da. Sáng cùng ngày, Trung mang điện thoại XS Max đến cầm cố lấy 5 triệu 700 ngàn đồng và lắc tay màu vàng đến bán cho tiệm vàng lấy 2 triệu 500 ngàn đồng. Theo Trung tá Nguyễn Văn Rớt, đội phó đội hình sự công an thành phố Quy Nhơn thì hiện nay một số nhà trọ rất lơ là trong việc bảo vệ tài sản của người thuê trọ. Người lạ mặt dễ dàng vào các khu nhà trọ, nhưng người thuê trọ chưa có ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình nên kẻ gian đã lợi dụng sơ hở này để trộm cắp. Hiện công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Tín Trung và Quỳnh Nhật Nam về tội trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ trộm có liên quan đến 2 đối tượng này. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mai thay đổi chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ, sóng cao 1-2 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.